tung ở chỗ nào nó có nơi. Mà nhiều người đạt tới cái nhẹ rồi, họ hít vô phần nhẹ thì nó ra nơi lỗ tai này cái khi nọ phần nhẹ, và họ tưởng họ hít hoài đó thôi, mà trong lúc đó là họ mê. Cái vấn đề đó là nó ở mỗi người, do sự công phu của mỗi người, tùy cái khả năng công phu của mỗi người được nhẹ tới đâu thì nó được làm tới đó thôi. Chứ mình không có thể tương đồng như mọi người đều khác nhau. Nói cái hít vô thở ra là điều khác nhau lắm. Nhưng mà mình phải chủ trương là để xuống đầy ngược tu lên bộ đầu. Không có đem xuống, nếu đem xuống thì sau này nó vận động và nó làm cái tánh con người nóng nảy và nó bức rứt cho con người. Vì đó người ta mới kêu mình phải chú ý để xuống đầy ngược tu lên bộ đầu. Mà tùy nơi khả năng hít của mình. Nhiều người mới tu kêu hít lên bộ đầu sao được. Phải hít nhiều tháng, nhiều năm nó mới tu lên bộ đầu. Bộ đầu mới sung sinh, mới cửa quậy được. Đó, thời gian phải lâu. Cái cuộc hành trình thấy một vòng mình chuyển bằng tay nó có thể tới, nhưng mà lấy hơi mình đo nó cũng vẫn dài. Nó phải đòi hỏi 5 tháng để chuyển qua thông bộ thận, thông xương sống, thông trung bộ đầu. Cái đó phải do sự dày công của mọi người. Tôi nói các bạn đang thích đây bây giờ thì các bạn thấy hơi vô. Một ngày kia các bạn thích vô thấy cũng như không có hơi, nhẹ. Rồi một ngày nọ các bạn thấy tôi vừa nói hít là nó thấy tràn ngập ánh sáng vô trong cơ tạng của tôi rồi chuyển lên bộ đầu điểm sáng. Cho nên trong lúc đó tôi nói hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, vì tôi thấy nó chạy vô mãi với tôi. Đó là người ta được thanh nhẹ rồi. Mình không mới tu đây, mình chưa làm được, chưa mở được bộ đầu, chưa khai thông sinh sống, thì mình không có thể so sánh với người đã làm lâu. Đó. Cho nên mình tu được đến đâu, nói đến đó là quý. Bởi vì cái cơ tạng của mình và hoàn cảnh và cái nghiệp quả của mỗi người thì khác nhau. Nhiều người tới đây nghe sự thanh nhẹ, ôn tồn, hóa giải. Có người được trung tâm bộ đầu mở, thấy sáng suốt nhẹ nhàng. Nhưng mà trở về với đời, con cháu người này nói một câu, người nọ nói một câu khác rồi mình cũng nặng trịch. Nhưng mà trong lúc đó tại sao mình cảm giác mình nặng trịch? Là mình chưa trụ 100% về điển thanh. Thì mình bị lôi cuốn bởi cái trược. Nếu chúng ta trụ về 100% điển thanh thì chúng ta có thể hóa giải ngay cái sự trược của gia đình chúng ta để cho nó được thanh thị trường. Đó. Những chuyện than ván của gia đình, chuyện này chỉ khi chuyện nọ chẳng qua là cái nghiệp quả mà thôi. Nhưng cái nghiệp là gì? Tự nó tạo ra sự khổ cho nó. Khi người đó nói, mình thở ngay hoàn cảnh đó, và người đó mình thấy chính nó đã áp dụng những tư tưởng sai và nó làm cho nó khổ mà thôi. Cho nên mình hóa giải cho nó được thanh nhẹ, thì lúc đó mình cũng được thanh nhẹ. Còn nếu mà chúng ta chưa có phần thanh điển và chúng ta muốn hóa giải thì không được. Chúng ta lấy lý luận đời, chúng ta cãi không lại rồi thét về hai bên đó. Tao làm cha mày, tao nói mày không nghe, sao tao cũng chịu. Đó là cái lỗi. Thấy chưa? Một ông cha của gia đình phải thanh tịnh và sáng suốt. Phải hiểu rõ tình trạng nguyên căn của đứa con. Rồi mình phải tìm đủ phương thức để cho nó được tiến qua dễ thở hơn. Thế nhiều khi nhiều người nói trời, bây giờ mày tu mới 6-7 tháng mà mày giỏi hơn tao thì tao cũng không dám nói như mày nữa, thôi tao cũng xin lùi. Cái đó là dẫn con. Thấy không? Trường hợp nó có thể tu 6 tháng nó giỏi hơn mình phải nên nghe và mình sửa mình, và mình không nên trách nó, mình nên trách mình để học hỏi sự thanh nhẹ của nó. Với mỗi người chúng ta không phải ở trong một kiếp này. Nhiều người vừa nói ra cũng đồng là lời nói của tôi, mà người đó nó nghe được và nó sẽ biến hóa ra nhiều câu nói thanh cao hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa. Tại sao? Tại vì nó được thanh nhẹ từ nhiều kiếp. Thế nhưng cho nên nhiều người không hiểu, rồi nghe những lời nói của tôi nói, rồi đâm ra biến hóa, chế biến thành ra thời cuộc, nó hư thêm. Rồi chế biến sĩ mặt người này người kia người nọ, nó càng hư thêm. Bởi vì ta chủ trương cho mình mở trong tình thương xây dựng và cởi mở, để mọi người được gần với nhau và học với nhau để tiến hóa tới thanh nhẹ thay vì động loạn. Đó. Cho nên cái phương pháp công phu cho chúng ta đây là giải ra thứ trực lưu thanh rõ ràng. Tôi hàng tuần đều nhắc cho các bạn như vậy. chúng ta giải, chúng ta đã dày công giải nó ra, thì lý luận mắt xem tai nghe lưỡi nói không có rước cái trường vô, nhưng mà chỉ giải cái trường tơ thành thôi. Nhưng mà cái đó mấy ai làm được, vì sự công phu chưa dày dặn và chưa mở được mình thì thấy nó động loạn và nó hút thêm sự động loạn. Nhưng mà đó cũng là cái bài học. Hồi hôm tôi thanh thản, tôi được nhẹ nhàng, mà bữa nay con tôi nó chọc tôi bực, tôi tức quá. Con tôi để nó ra, mà bữa nay nó muốn làm mẹ tôi, nó về nó dạy tôi. Đó, mình thấy mình tự ái rõ ràng. Cái tự ái của mình dồn lực quách, nhưng mà mình không thấy cái thanh nhẹ của con. Thì con nó về nó được, nó đem cái lời thanh nhẹ về cho người mẹ, thì mình phải kêu đứa con tới để mình tìm hiểu nó. Tại sao lúc này con lại có những sự thanh nhẹ, và con nói cho má được thức giác sự sai lầm của má. Cái chuyện quý báu đó con nên giữ và con tiến hóa nhiều hơn nữa. Ngày nay con nói được câu nói đó, ngày sau con sẽ nói được câu nói của đấng từ bi. Má rất quan hệ và con nên tiếp tục đó. Đó cũng là cái gương lành cho gia đình mình. Mẹ con mình sẽ đi trên con đường tình thương và đạo đức. Thấy thì tự nhiên hai mẹ con nó vui tươi, có như cái hoa nở đón mừng xuân vậy. Thấy không? Khi mà chúng ta hiểu được thì cái gia đình luôn nó đầm ấm trong tình thương cởi mở. Đời lắm đạo, không đời lấy gì có đạo. Nhưng mà đời nó bị dồn cục, mà chúng ta biết gì cái đạo rồi, chúng ta đem thanh điển ta rọi, ta chiếu rọi cho cái đời, để cái đời nó khỏi đau khổ. Tại sao nó đau khổ? Tại vì nó tâm tối, tại vì nó tham dục, tại vì nó muốn những cái muốn không đạt được, nó muốn không đi tới tận cùng sự muốn của nó, thành ra nó ở lưng chừng của sự muốn thì nó thấy đau khổ. Còn nó đi tận cùng sự muốn của nó giải quyết rồi, không có cái gì khi bận khổ. Cho nên chúng ta tu ở đây mở đi tới tận cùng, đổi tất cả những luồng điểm từ mạch nhâm mạch đốc để trụ về trung ương thì tự nhiên nó tiến tới tận cùng. Các bạn đã và đang làm đấy. Khi mà mình thấy mình đau khổ, mình thấy mình không có lối thoát, thì nên mình nên cách mình. Tại vì mình không có thực tâm hóa giải cho mình, và mình không chịu dọn những cái bẩn dơ trong đầu óc tư tưởng của mình đi. Đó. Thì bây giờ mình làm cái pháp nào, để phương pháp nào để thực hiện cái đó, thì chỉ có cái pháp này. Cái pháp này là khứ trực lưu thanh, phải siêng năng, phải sửa, tin nơi khả năng của mình. Mình chỉ có khả năng quét dọn rác rến của mình, thay vì mình nhờ người khác quét. Nhờ người ta quét, người ta mỏi, người ta đâu quét nửa chừng rồi ta bỏ, thì nhà mình vẫn còn có rác. Mà mình tự quét thì những một cọng rác nhỏ nó cũng phải đi khỏi, ra khỏi lãnh vực tư tưởng của mình. Đó. Cho nên các bạn tu đây vừa có cái phương tiện để ổn định thần kinh, rồi các bạn mới phải có cái tiếng kiến thức nhẹ nhàng để thấy hành động sai lầm của mình, và thấy những vụ sáng suốt thiên liêng của mình phải làm cái gì để đối phó với cơ tạng của mình và những người ở xung quanh của mình. Đó. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa các bạn tới ổn định sáng suốt và trị bệnh, trị căn bệnh của các bạn. Cái căn bệnh mà các bạn thấy tham dục mà không hiểu tham dục là gì, nó lưu chừng đó, rồi các bạn tu một thời gian nó chuyển hóa lên, rồi các bạn thấy rõ sự tham dục đó là vì cái tánh chất mê muội, thiếu từ bi, thiếu nhẫn, thiếu tha thứ, thiếu bi trí dũng. Bây giờ chúng ta phải thực hiện bi trí dũng rồi, chúng ta mới thấy rõ sự sai lầm chính chúng ta đã tạo cho chúng ta. Không ai hết. Không nên đổ thừa anh, đổ thừa em, không đổ thừa ai, nhưng đổ thừa chúng ta là chúng ta sai. Chúng ta đã thu thập những cái trượt vô thì nó mới vận động và nó làm cho chúng ta ngu muội. Rồi chúng ta giải được cái trượt thì chúng ta trở về sáng suốt. Sáng suốt là tình thương. Đó. Cho nên trong cái thực hành để thấy thì kết quả nó hay hơn. Những kinh sách đó viết rất hay, nhưng mà các bạn xem rồi bỏ ra rồi cũng lộn xộn, là tại vì không chịu sửa nội tâm nội tạng. Rồi thực hành rồi các bạn thấy đụng chạm nhưng mà nó nhẹ hơn. Hồi trước bà già bà chữ tôi câu vậy là tôi không chịu rồi. Bây giờ bà chữ tôi thấy là bài học mới. Má tôi đưa tới bài học mới cho tôi. Má tôi thương yêu tôi và má tôi muốn tôi tiến bộ hơn. Má tôi muốn tôi sáng suốt hơn. đó. Mình thấy có bài học mới cho nên mình chấp nhận mình học đó. Rồi nhiều người mẹ thấy đứa con ngày nay nó ngỗ nghịch cũng là bài học mới của người mẹ nữa. Người mẹ phải biết thương yêu cái bài vở đó mới trả bài cho nó rõ rệt và thông suốt được. Còn đưa cái bài vở mới mà người mẹ chê thì sẽ có bài khác. Rồi nhiều bài nó dồn dập đó là nó thành ra cái tánh sân. Thấy chưa? Bài nào tới mình phải thương yêu và quý mến cái bài đó để mình giải cho nó thông suốt, để mở cho nó đi tới tốc độ sang suốt đó. Không có cái gì như mình giải quyết không được. Khi mà quá trình mình lỡ đánh người con mình đau rồi mình nằm đó mình đau, nhiều bà đánh con rồi vô bồ nằm khóc, tại sao? Thấy không? Nó có cái cục quá giải nó mới ăn năn đó. Cho nên nhiều khi con mình nó thích chơi với một người bạn khác mà nó không thích chơi với mình là tại vì mình không có chịu đem tình thương cho nó và không có tha thiết thương yêu nó cũng như thương yêu mình. Cho nên các bạn tu ở đây là các bạn hiểu các bạn, thương yêu các bạn, thương yêu thân lẫn tâm phần hồn các bạn. Bạn phải trở về với các bạn mới thức giác được mà chính các bạn đã sai lầm. Tôi ở đây không vậy, tôi đã và đang sai lầm, tôi mới tu, tôi mới sửa, tôi mới lo, tôi chùi cái minh cảnh đài là miếng gương tôi nó càng ngày càng sáng suốt để tôi thấy sự sai lầm mà sửa chữa. Thì tất cả các bạn cũng đều vậy, mà trời đất cũng vì điều vậy. Khi mà các bạn làm việc tối đa thì các bạn đâu còn đậm nữa, các bạn làm việc lưu chừng, các bạn còn khoe khoang tài năng của các bạn thì các bạn ở trong động, mà các bạn làm luôn, làm mãi, làm không tính không tiếc thì giờ trong các bạn làm việc thì các bạn đi thanh tịnh. Hỏi chứ bây giờ ánh sáng bên trên đưa xuống nó bánh ánh sáng nó chuyển linh động mau hơn cặp mắt bạn hay là cặp mắt bạn chuyển mau hơn cái ánh sáng đó? Tự nhiên các bạn không thấy chuyển nhưng mà nó chuyển gấp triệu triệu lần trong sự ánh sáng của cặp mắt bạn, cho nên các bạn không thấy. Cho nên một phần hồn và một luồng thanh điển tới với bạn, các bạn cũng không thấy, là vì cái sự linh động các bạn còn bê trễ chậm, không thấy. Còn người ta mau hơn, linh động mau hơn thì người ta trở nên một ánh sáng, và ánh sáng đó làm việc nhiều hơn, nó mới không động. Cho nên khi các bạn ở trong gia đình, các bạn siêng năng làm việc sớm mơ tới chiều, làm trong lễ phải, làm trong tình thương, làm càng ngày càng cởi mở, càng làm các bạn thấy càng thanh tịnh hơn. Các bạn thấy ở trong không động rồi, là tại sao vui vẻ và giải thông mọi sự việc thì các bạn đâu có động nữa. Còn các bạn bực tức, chê sợ này kia kia nọ thì nó dồn cục rồi các bạn thấy bực tức. Mà làm việc nhiều rồi hết rồi. Cứ việc là có việc làm rồi tới làm, cứ việc làm trong sáng suốt, làm trong tốt, không có nghĩ chuyện xấu. Phải thực hiện cái gì cũng phải tốt. Đừng có nói tôi làm cho người đó uổng, không uổng. Khi tôi làm là tôi học trước người đó. Và tôi cho người đó, tôi làm cái bánh cho người đó ăn, tôi có uống không, nhưng mà tôi học trước người ăn chưa biết nào. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải làm nhiều. Cho nên các bạn đã chịu công phu cái pháp này là các bạn đã chịu khổ trong việc làm. Nửa đêm nửa hôm các bạn cũng phải làm. Và làm cho thần kinh nếu hấp phải làm việc. 24 trên 24 cũng phải làm. Pháp luân thường chuyển là bắt nội tạng, nội tâm đều phải làm việc hết thảy. Không cho nó ngưng thì nó mới sáng suốt. Còn một tư mà các bạn cứ ý lại, nói tôi bây giờ nhờ sao chuỗi tôi cúng nhang này kia kia nọ, rốt cuộc các bạn ở trong tối tâm. Bởi vì thực hiện không được, giải tỏa không được cái quốc khí của nội tâm thì các bạn làm gì có sự sáng suốt. Giải tỏa được cái quốc khí của nội tâm và thực hiện được mọi việc thì các bạn thấy các bạn sáng suốt và nhẹ nhàng. Đó là đi, đó là tiến hóa. Đừng có mong tôi xuất hồn thì tôi bỏ tất cả các việc. Không, kiến thức tôi càng ngày càng rộng. Tôi thấy nhiều là tôi đi đến rồi. Đó. Trong cái không mà nó có là ở đó. Các bạn cứ dịch tu đi. Đừng có mong muốn chuyện sai lầm. Nhưng mà thực hiện để trị cái căn bệnh của mình. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục đây mình phải rõ. Tại sao tôi ở trong cái giới đó mà tôi thoát không được? Tại vì tôi chưa thực hiện tới vô cùng tận. Mà tôi thực hiện và mong muốn vô cùng tận thì tôi giải tỏa hết những cái quốc khí đó. Tôi tham làm những điều tốt cho càn khôn vũ trụ, cho muôn loài vạn vật. Tôi tham tất cả tham, là tôi hết tham.
thì tôi thấy tôi nhẹ nhàng và tôi sáng suốt. Thấy chưa? Còn các bạn tham, rồi giấu đức, tham của, rồi cắt trong túi, sợ thằng ăn cướp, cái đó là các bạn càng tối tăm thêm, đâu có sáng suốt được. À, các bạn chịu trồng cái cây cho người khác ăn mà các bạn không có nghĩ tới cái công ơn của các bạn, thì các bạn thấy các bạn sáng suốt rồi. Các bạn là từ bi rồi. Các bạn thực thi trong cái bi trí dũng rồi. Chứ đừng có tưởng lao động là không có giá trị. Các bạn lao động, các bạn làm công việc cho tất cả mọi người mà các bạn không có tính toán. Còn sức còn làm giúp cho mọi người. Các bạn biết rằng phần hồn xuống đây lâm thời để học và cải tiến, để tiến qua, đi trong cái cộng đồng tình thương và đạo đức đó. Thì chúng ta nên làm, nên chấp nhận, nên giải quyết những chuyện gì mà nó ở trước mặt chúng ta phải làm điều tốt. Đó, thì các bạn thấy nhẹ, không có nặng. Rồi cái công phu là đó, nó cái phương tiện, nó trị cho bạn ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, rồi sáng các bạn mới có sự sáng suốt để chấp nhận làm những điều đó. Đó, thì những việc gì hữu ích chúng ta làm, vô ích chúng ta không cần làm. Và cần thiết chúng ta làm, không cần thiết chúng ta không làm. Đó, thì thấy cả ngày các bạn đều có công việc làm. Các bạn là làm 24/24, chứ nếu mà quyết quản các bạn mà không có lưu chạy thì làm sao các bạn có sự sống mà ngồi đây để nghe chuyện này chuyện nọ và giải những sự thắc mắc của nội tâm. Đã và đang làm việc hết, chúng ta không người nào rảnh đâu. Nhưng mà không trở về với mình thì không thấy đó thôi. Rồi cứ so sánh chuyện ngoài, cha ông kia ông làm giỏi hơn tôi làm dở. Không, không có ông nào tài ở thế gian hết. Ông nào rốt cuộc rồi không phải quy y trở về ông mới thấy sung sướng. Còn ông không trở về với ông không có thấy sung sướng. Chúng ta tu, chúng ta hiểu được sự đau khổ của chúng ta không muốn gắn sự đau khổ cho người khác, là chúng ta mới thấy sung sướng. Chúng ta sự ngu muội tâm tối của chúng ta và chúng ta mở cho nó sáng suốt, chúng ta mới thấy sung sướng. Sao sự ngu muội của chúng ta là sự ngu muội của mọi người. Như các bạn đi làm việc có cái nhiệm vụ người ta giao cho các bạn mà các bạn ngu muội thực thi không đúng chính sách thì các bạn hại tất cả mọi người. Mà các bạn sáng suốt thì lúc nào cái người ta đưa ra hay, các bạn còn làm cái hay hơn nữa, thì mọi người sẽ tốt cái gì đó. Thấy không? Cho nên mọi người chúng ta biết mình, biết thực chất của mình, tu trở về với mọi sự thanh tịnh sáng suốt của mình. Lúc đó thì chúng ta sẽ hưởng được hạnh phúc đời đời. Hỏi cái hạnh phúc đời đời ở đâu? Bởi vì tôi nay mai vì tôi chết mà đâu có hạnh phúc đời đời. Cái hạnh phúc đời đời là cái sự ảnh hưởng hành động của các bạn và cái tâm tư sáng suốt từ bi của các bạn. Nó hòa đồng với khối vô vi thì luôn luôn nó lưu tâm ở trong mọi người. Khi mà người ta thắc mắc, người ta cũng nhớ tới bạn, để người ta nhờ đó, cái ảnh hưởng đó mà người ta tiến hóa, nhờ cái ảnh hưởng đó mà ta cứu rỗi những sự đau khổ của nội tâm đó. Cho nên chúng ta mỗi một người đều muốn có một cái hành động tốt, nhưng mà mình không chịu thực thi làm sao có. Mình còn ý lại ơn trên phù hộ làm sao có. Nếu ơn lên phù hộ thì Đức Thích Ca đã phù hộ người ta mấy ngàn năm thành Phật hết rồi, ngồi đây được có ma có quỷ đủ thứ, ngồi đây làm gì đây? Đức Thích Ca không có hộ độ một ai nếu người đó không tự lực tiên qua. Lực công bằng của trời đất có à, mỗi người ngồi ở đây đang khao khát sự công bằng của vô vi, của thiên giới. Thế tại sao người đó tu thấy được, tu không được? Đó là thiếu công bằng, khao khát sự công bằng. Thấy chưa? Nhưng mà muốn có sự công bằng đó thì bạn phải làm cho bạn. Bạn phải trở về với căn bản của bạn, tự lực cánh sanh, khai thác, giải tỏa cái quốc khí của nội tâm nội tạng. Ngủ quẩn dai không nó mới thấy cái đó. Bộ đầu các bạn được thanh nhẹ, bạn mới rõ cái sự việc đó. Mà không chịu làm, nhiều người đi tu 5-6 tháng không thấy gì hết. Trời ơi, cái chuyện nợ nần của các bạn nhiều kiếp rồi mà 5-6 tháng các bạn muốn thanh toán xong sao được. Không đâu, bạn có cái chìa khóa, bạn mở từ lớp này tới lớp kia, các bạn trả đã đóng nợ này rồi tới đóng nợ khác, phải trả hoài. Trong định luật vay trả cả càn khôn vũ trụ chứ đâu phải, có bao nhiêu mấy người này đâu. Cho nên công việc của chúng ta làm không hết, mà phải gắng làm và hiểu hết. Thì cái mục đích của mọi người để tiến qua tới đại giác. Mọi trạng thái chúng ta phải tham dự vô để làm. Không sợ một cái gì, không sợ trời sợ đất, nhưng mà chỉ sợ mình không hiểu mình mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được phần hồn, hiểu được cơ tạng, hiểu được cái cơ cấu này thì chúng ta mới hòa đồng với tất cả. Còn nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta vẫn còn trong sự đau khổ và bận rộn thêm mà thôi.